Chương 524, nhất nghiệm phi tiên, vũ trụ chương cuối đại kết cục, 1, chương 524, nhất nghiệm phi tiên, vũ trụ chương cuối đại kết cục, 1. Cung điện cửa lớn chậm rãi khép lại. Cái kia phiến do hỗn độn thần kim chế tạo cửa, ngăn cách ngoại giới hết thể nhìn trộm, cũng đem Diệp Huyền thân ảnh, triệt để nuốt hết tại mảnh này cho hắn mà thành ôn nhu hương. Thẩm cung quần lạc trạm thứ nhất, là Lạc Băng Ly Băng Tinh thần điện. Từ nay bắt đầu từ thời khắc đó, Huyền Tiên cung đỉnh chủ phòng, hóa thành một mảnh pháp tắc cấm khu. Nồng đậm đến tan không ra hỗn độn khí cùng chí thuần thái âm bản nguyên xen lẫn, va chạm, dung hợp, tạo thành một mảnh mắt trần có thể thấy nồng vụ màu xám. Đem lên trong tòa cung điện bao phủ hoàn toàn. Trong sương mù, khi thì có băng liên nở rộ, trên cánh hoa lại thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Khi thì có kiếm minh trùng thiên, kiếm khí nhưng lại ôn nhu đến như là tinh quang, quấn quanh lấy trận đồ lưu truyền. Trên chủ phong linh thực triệt để lâm vào điên cuồng. Một gốc sinh trưởng vạn năm cây trà ngộ đạo cổ, trong một đêm, chỗ nhánh tán lá, hình thể tăng vọt gấp ba, trên ngọn cây lại kết xuất từng viên to bằng năm đấm trẻ con, lượn lờ lấy hỗn độn khí trái cây. Khe núi linh tuyển không còn là tia nước nhỏ, mà là hóa thành lao nhanh thác nước, nước suối bảy biển ra một loại mập mờ màu hồng, tản ra để thần hồn cũng vì đó say mê dị hương. Tầm cung quần lạc lối vào, hai tên phụ trách vẩy nước quét nhà thị nữ, đẩy một khung to lớn ngọc thạch xe, đang chuẩn bị rời đi. Trên xe, chất đầy bị xé thành mảnh nhỏ tơ lụa quần áo, đứt gãy châm phượng ngọc trâm, thậm chí còn có mấy tấm hoàn toàn tan vỡ, hóa thành bột mịn vạn năm ôn ngọc giường hải cốt. Thanh nhi tỷ tỷ, hôm nay đã là thứ mấy xe? Một tên niên kỷ hơi nhỏ thị nữ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thanh âm nhỏ như rồi môi. Ánh mắt của nàng không dám nhìn hướng mảnh nồng vụ kia, chỉ là cúi đầu, nhìn xem trên xe những cái kia nhiễm lấy khí tức kỳ dị mảnh vỡ, nhịp tim nhanh đến mức phảng phất muốn tung ra lồng ngực. Đừng hỏi, cũng đừng hỏng. Được xưng là thanh nhi thị nữ thanh âm nghiêm túc, nàng nhìn thoáng qua mảnh kia phảng phất vật sống giống như chậm rãi núp ních nồng vụ, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng sợ hãi. Chúng ta chỉ cần biết, chủ nhân đang tiến hành một trận vĩ đại sáng tạo. Chúng ta có thể làm, chính là đem những này phế liệu xử lý sạch sẽ, đừng cho bất kỳ vật gì quấy rầy đến chủ nhân nha hứng. Nàng vừa dứt lời, một tòa hỏa diễm lượn lờ cung điện cửa lớn, im lặng mở một cái khe. Nóng bỏng thủy triều hỗn hợp có một cô bá đạo lại vũ mị khí tức đập vào mặt, để hai vị thị nữ cơ hồ tại chỗ quỳ rạp xuống đất. Lạc Băng Ly thân ảnh từ trong sương mù dày đặc đi ra, nàng một bộ đơn bạc màu băng lam sa y. Trên gương mặt tuyệt mỹ mang theo một vòng chưa cởi tận đường hồng, nhưng ánh mắt lại thanh tịnh như vạn tái huyền băng. Trong tay nàng bưng một cái ngọc quản, trong bát là nấu chín đến nóng ánh sáng long lanh thần canh, tản ra nồng đậm phượng huyết khí tức. Chủ mẫu đại nhân, hai vị thị nữ liền vội vàng không người hành lễ. Lạc Băng Ly khẽ bước cằm, ánh mắt vượt qua các nàng, nhìn về phía tòa kia hỏa diễm cung điện khe cửa. Chúng tua đỏ muội muội, ngươi bản nguyên tiêu hao quá kịch liệt, đây là cựu chuyển hoàng huyết canh, uống nhanh nó. Thanh âm của nàng bình tĩnh mà ôn hòa, mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trong khe cửa, duỗi ra một cái thon dài mà hữu lực tay, nhận lấy ngọc quản. Một cái khàn khàn nhưng lại tràn ngập kỳ dị từ tính thanh âm truyền đến, đa tạ tỷ tỷ. Giữa chúng ta, không cần phải nói tạ ơn. Lạc Băng Ly nhẹ giọng đáp lại, cái này nửa tháng, là chúng ta hiến tế, cũng là chúng ta tân sinh. Ai cũng không có khả năng tụt lại phía sau. Trong môn hình hồng anh trầm mặc một lát, sau đó truyền đến một tiếng trầm thấp, phản phất mang theo ý cười trả lời. Minh bạch. Cửa, một lần nữa đóng lại. Lạc Băng Ly xoay người, nhìn xem mảnh kia đem tất cả tỷ bội đều bao phủ ở bên trong hỗn độn nồng vụ, nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Mỗi một tòa cung điện bên trong, mỗi một nữ tử thần hồn, khí tức, pháp tắc đều tại lấy một loại trước nay chưa có phương thức, cùng một cái đầu mượn, tiến hành tầng sâu nhất giao hòa. Ghen ghét, tranh thủ tình cảm. Những cái kia phàm tục cảm xúc, sớm đã tại trong hôn lễ viên kia hỗn độn lạc ấn đánh vào thần hồn lúc, tan thành mây khói. Bây giờ các nàng là một cái chỉnh thể. Các nàng là khúc này vạn pháp quy nhất chương nhạc bên trong khác biệt âm phủ, mà Diệp Huyền là duy nhất nhạc trưởng. Nàng là chủ mẹ, muốn làm chính là bảo đảm mỗi một cái âm phủ đều có thể hoàn mỹ tấu vang. Thời gian, tại mảnh này pháp tắc trong hải dương đã mất đi ý nghĩa. Một ngày, hai ngày, nửa tháng. Trong nửa tháng này, Diệp Huyền thân ảnh lưu truyền khắp trên trăm tòa tầm cung. Hắn giống một vị cần cù đến cực hạn cày cấy người, gieo rắc tiến mỗi một phiến phỉ nhiêu nhất thổ nhưỡng. Hắn lấy tự thân là hồng lô, lấy chư nữ là thần tài, lấy hỗn độn âm dương đoàn tụ trải qua là vô thượng chân hỏa. Hắn đem băng, lửa, kiếm, tinh thần, trận pháp, đan đạo, tất cả mọi thứ pháp tắc bản nguyên, toàn bộ hòa vào một lò. Vân Hy Nguyệt trận pháp hạch tâm bị triệt để đánh nát, gây dựng lại thành một tòa lấy hỗn độn làm cơ sở vũ trụ tinh bản. Lý Nguyên Giao kiếm đạo hạt giống bị cưỡng ép thúc, cuối cùng kết xuất một viên ẩn chứa tịch diệt cùng tân sinh hỗn độn kiếm quả. Tô Mị Nhi cựu vĩ thiên hồ huyết mạch bị phản bản quy nguyên, để luyện ra nguyên thủy nhất một tia mị hoặc pháp tắc, sau đó lấy hồng mông chi khí tái tạo, hóa thành chấp trưởng dục vọng cùng sáng tạo đạo cáo chi thể. Mỗi một vị nữ tử đều đã trải qua một trận từ thần hồn đến nhục thân triệt để tái tạo. Tu vi của các nàng tại thống khổ cùng cực lạc sen lẫn bên trong điên cuồng tăng vọt, hai đầu lông mày cũng dần dần mang tới một tia thuộc về Diệp Huyền, đạm mạc mà quan sát chúng sinh hỗn độn đạo vận. Sau nửa tháng, đương chủ ngọn núi chi đỉnh mảnh kia nồng đậm sương mù màu xám, giống như nước thủy triều tối lui, bị một bóng người đều hút vào thể nội lúc. Toàn bộ Huyền Thiên Cung, thậm chí toàn bộ Đại Thiên Huyền Giới đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Thẩm cung quần lạc trung ương chủ điện cửa lớn ầm vang mở ra. Diệp Huyền chậm rãi đi ra. Hắn vẫn như cũ là cái kia thân trường bảo màu đen, khuôn mặt vẫn như cũ tuấn mỹ vô song, nhưng hắn khí tức lại biến mất. Không phải thu liễm, mà là triệt để biến mất. Hắn đứng ở nơi đó, phản phất cùng thiên địa hư không hòa làm một thể. Ngươi nhìn xem hắn, lại cảm giác cái gì cũng không thấy. Ngươi nhắm mắt lại, lại cảm giác toàn bộ thế giới đều là hắn hình dáng. Hắn chính là đạo. Hắn chính là pháp. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung. Ầm ầm bốn. Một tiếng không thuộc về giới này tiếng vang, tại toàn bộ sinh linh đáy lòng nổ tung. Bầu trời trong nháy mắt biến thành màu sắc đen nhánh. Không phải đêm tối đen, mà là một loại thôn vệ hết thảy quang mang cùng hy vọng, thuần túy không. Ở mảnh này đen kịt cuối cùng, một cái to lớn đến không cách nào hình dung con mắt chậm rãi mở ra. Đó là Thiên Đạo chi nhãn, là phương vũ trụ này ý chí cuối cùng thể hiện. Ngay sau đó, vô cùng vô tận kiếp vân từ trong hư vô sinh ra. Đây không phải là lôi kiếp. Trong kiếp vân, diễn hóa xuất ức vạn tiên ma thần Phật hư ảnh, có cầm trong tay cự phủ, khai thiên tích địa viễn cổ ma thần, có ngồi ngay ngắn liên đài, miệng tụng diệt thế chân ngôn Phật đà, có chửa phi tinh ánh sáng chiến giáp, chấp trưởng thẩm phán chi mâu thiên giới thần vương. Thậm chí, tại trong những hư ảnh kia, Lạc Băng Ly thấy được đã từng đưa nàng đẩy vào tuyệt cảnh tiên giới cựu địch thân ảnh, ánh mắt toán độc kia, sinh động như thật. Lâm Thanh Tuyết thấy được nàng kiếm đạo trên đường tất cả bị nàng đánh bại đối thủ, bọn hắn hội tụ thành một thanh thông thiên triệt địa oán niệm chi kiếm. Thâm ma đại kiếp, pháp tắc thiên hiển. Một vị đến từ dị giới, may mắn lưu lại xem lễ ngụy Trần Tiên lão tổ, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, đúng quần một mảnh nóng ướt, thần hồn tại thiên uy phía dưới cơ hồ sụp đổ. Chương 524, nhất niệm phi tiên, vũ trụ chương cuối đại kết cục 2, chương 524, nhất niệm phi tiên, vũ trụ chương cuối đại kết cục 2. Hắn không phải muốn độ kiếp, hắn là phải bị phương vũ trụ này gạt bỏ a. Toàn bộ đại thiên huyền giới, vô số ngôi sao, toàn bộ sinh linh đều tại cỗ này diệt thế thiên uy phía dưới run lẩy bẩy, nằm rạp trên mặt đất, ngay cả dũng khí ngẩng đầu đều không có. Nhưng mà, đối mặt cái này đủ để cho chân tiên cũng vì đó tuyệt vọng cảnh tượng. Diệp Huyền chỉ là nhẹ nhàng cười. Trong nụ cười kia, mang theo một tia buồn bực ngán ngẩm kinh miệt. Liên điểm ấy chiến trận a. Hắn nhẹ giọng tự nói, phản phất tại đánh giá một trận không có thành tựu hí kịch. Sau một khắc, tại đỉnh đầu của hắn, một đạo hoa mỹ đến cực hạn chậm rãi mở ra. Đó là do băng tinh, hỏa diễm, kiếm quang, tinh thần, trận đồ, đan hỏa. Do trên trăm loại đỉnh cấp pháp tắc cùng khí vận, hoàn mỹ xen lẫn mà thành hồng mông khí vận hoa cái phía trên, Lạc Băng Ly, Hình Hồng Anh, Hy Giao. Mỗi một vị nữ tử hư ảnh đều chợt lóe lên, vận mệnh của các nàng đại đạo, giờ phút này đều hóa thành thủ hộ Diệp Huyền mạnh nhất chi thuẫn. Oanh! Ước vạn tiên ma thần Phật hư ảnh, lôi cuốn lấy toàn bộ vũ trụ phẫn nộ cùng pháp tắc, hóa thành một đạo tịch diệt dòng lũ, ngang nhiên đệ xuống. Không có kinh thiên động địa va chạm, không có pháp tắc vỡ nát tiếng vang. Cái kia đạo đủ để đem đại thiên huyền giới đánh về hỗn độn khủng bố dòng lũ, tại tiếp xúc đến hồng mông khí vận hoa cái trong mắt, liền như là xuân tuyết gặp tiêu dương, vô thanh vô tức tan rã, tịnh hóa, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng bản nguyên, ngược lại bị hoa cái hấp thu, khiến cho quang mang càng tăng lên một phần. Thiên đạo chi nhãn run rẩy kịch liệt một chút, tựa hồ không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt một màn. Diệp Huyền thậm chí lười nhắc lại nhìn nó một chút. Hắn thu hồi hoa cái, quay người đi hướng Huyền Thiên cung chủ phong bên dưới, nơi đó, cha mẹ của hắn Diệp Vân Hải cùng Vương Tú Nga, chính một mặt ngây ngốc nhìn xem hắn. "Cha, mẹ, chúng ta cần phải đi." Diệp Huyền thanh âm ôn nhu đến không tưởng nổi. "Mà..." Nhi tử Diệp Vân Hải bờ môi run rẩy, một câu cũng nói không hoàn chỉnh. Diệp Huyền vươn tay, nhẹ nhàng đặt tại bả vai của hai người bên trên. "Từ nay về sau, các ngươi không cần lại thụ sinh lão bệnh tử nỗi khổ, không cần lại để ý tới thế gian hỗn loạn." Ấm áp quang mang đem hai người bao khỏa, thân thể của bọn hắn phàm thai tại trong quang mang tiêu mất, sau đó tái tạo. Đầy đầu tóc trắng hóa thành tóc đen, nếp nhăn trên mặt đều vút lên, già nua thân thể trở nên nhẹ nhàng mà tràn ngập sức sống. Bọn hắn bị tái tạo thành đồng thọ cùng trời đất, nhưng lại không cần kinh lịch tu hành nỗi khổ đạo nguyên tiên thể. Diệp Huyền tâm niệm vừa động, đem hai người tiên thể thu nhập trong tay áo càn khôn một phương vĩnh hằng trong tiên cảnh. Làm xong đây hết thảy, hắn mới một lần nữa xoay người, đối mặt với dưới chân mảnh này gánh chịu hắn vô số ký ức, khổng lồ Huyền Thiên cung tiên sơn. Ánh mắt của hắn đảo qua mỗi một tòa cung điện, mỗi một phiến dược điển. Sau đó, hắn giơ tay lên, đối với mảnh này lơ lửng giữa không trung đại lục, nhẹ nhàng phun ra một chữ: "Thu." Ông. Toàn bộ thế giới, địa chấn kịch liệt đống lúc đích. Tòa kia kéo dài mấy vạn dặm Huyền Thiên cung tiên sơn, tính cả trên đó tất cả cung điện, sinh linh, trận pháp, tính cả nó cắm rễ vùng hư không kia, cũng bắt đầu kịch liệt co vào, vặn mèo. Tia sáng tại trung quanh nó cuốn cong, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy. Ở phía dưới vô số sinh linh hãi nhiên muốn tuyệt trong ánh mắt, tòa kia khổng lồ tiên sơn, hóa thành một bức tỏa ra ánh sáng lung linh bức tranh, ưu nhã, không thể kháng cự, bay vào hắn rộng lớn trong tay áo. Bầu trời trong nháy mắt trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có Diệp Huyền một người, độc lập với hư không. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua phương thế giới này, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận không gian, thấy được tầng kia không thể phá vỡ tiên giới hàng rào. Hắn không có tế ra bất kỳ pháp bảo nào, cũng không có thi triển bất luận thần thông nào. Hắn chỉ là chậm rãi nắm chặt hữu quyền, sau đó, thường thường không có gì lạ, hướng về phía trước vung ra. Một quyền, không có âm thanh, không ánh sáng. Thời gian cùng không gian, tại một quyền này trước mặt, đã mất đi ý nghĩa. Cái kia kiên cố đến ngay cả chân tiên một kích toàn lực đều chỉ có thể dung chuyển một tia tiên giới hàng rào, tựa như một tầng yếu ớt giấy cửa sổ, phất một tiếng, bị vạch ra một cái cự đại lỗ thủng. Lỗ thủng một bên khác là càng thêm nồng đậm, cao cấp hơn tiên linh khí, cùng hoàn toàn khác biệt pháp tắc hào quang. Diệp Huyền bước ra một bước, thân hình chui vào trong đó. Tại hắn biến mất trong nháy mắt, trong đầu của hắn vang lên đã lâu thanh âm hệ thống nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến ký chủ phi thăng tiên giới, tân thủ dẫn đạo hệ thống nhiệm vụ đã toàn bộ hoàn thành. Ngay tại là ký chủ hệ thống thăng cấp hoàn thành. Hoan nên sử dụng chư thiên vạn giới chế bá hệ thống chúc ký chủ tại tiên giới tiếp tục ngài chinh phục hành trình. Đại thiên huyền giới, tiên giới thông đạo chậm rãi khép kín, bầu trời khôi phục xanh thẳm. Phản phất vừa rồi cái kia diệt thế thiên uy, cái kia cử giới phi thăng thần tích, cũng chỉ là một trận ảo mộng. Nhưng tất cả mọi người biết, đó không phải là mộng. Ngay tại Huyền Thiên cung nguyên bản vị trí, một đạo quang mang hiện lên, một khối phong cách cổ xưa bia đá, chống rông xuất hiện, chậm rãi hướng phía dưới đại địa rơi xuống. Vô số đạo thân ảnh giống như điên vọt tới. Khi bọn hắn thấy rõ trên tấm bia đá là cấn văn tự lúc, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là một thiên công pháp tu hành. Một tiên bọn hắn xem không hiểu, nhưng lại có thể cảm giác được sự bao la tinh thâm công pháp. Nó phảng phất là giới này tất cả công pháp đầu nguồn cùng kết cục, vì thế giới này văn minh tu hành chỉ rõ một đầu hoàn toàn mới, thông hướng chỗ càng cao hơn con đường. Đây là Diệp Huyền lưu cho thế giới này, cuối cùng cũng là duy nhất lễ vật. Thứ đây, đại thiên huyền giới lại không Diệp Huyền, chỉ có truyền thuyết của hắn hóa thành vĩnh hằng thần thoại bốn. Tiên giới, một mảnh rộng lớn vô ngần man hoang đại lục. Nơi này trọng lực là hạ giới gấp trăm lần, không gian vững chắc nghìn lần, trong không khí chảy xuôi là phàm nhân hít một hơi liền sẽ bạo thể mà chết đậm đặc tiên linh khí. Bầu trời là yêu dị màu tím, đại địa là tuyên cổ xích hồng. Một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, nặng nề màn đện ở trên vùng đại địa này, nhấc lên vạn trượng khói bụi. Khói bụi tan đi, Diệp Huyền thân ảnh hiện lộ ra. Hắn nhìn thoáng qua vùng tiên địa xa lạ này, cảm thụ được trong không khí cái kia cuồng bạo mà tràn ngập sinh cơ lực lượng, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn nhẹ nhàng vung tay áo bảo, ánh sáng vạn trượng, to lớn tráng lệ Huyền Thiên Cung Tiên Sơn, ầm vang xuất hiện tại mảnh này man hoang trên đại lục, trong nháy mắt chiếm cứ cả một đầu dãy núi to lớn. Cung điện trận pháp tự động vận chuyển, điên cuồng thôn phệ lấy chúng quanh tiên linh khí, chuyển hóa làm càng thích hợp ở lại hoàn cảnh. Từng đạo thân ảnh tuyệt mỹ từ trong cung điện đi ra, đi vào Diệp Huyền sau lưng. Lạc Băng Ly, Hình Hồng Anh, Lâm Thanh Tuyết, các nàng xem lấy mảnh này hoàn toàn mới, tràn ngập không biết cùng khiêu chiến thế giới, trong mắt không có chút nào e ngại, chỉ có cùng bên cạnh nam nhân không có sai biệt. Hưng phấn. Diệp Huyền ánh mắt vượt qua trước mắt Hoa Nguyên, nhìn về phía chân trời xa xôi. Hắn có thể cảm giác được, tại mảnh đại lục này chỗ sâu, đang ngủ say một chút cường đại đến để hắn đều cảm thấy có thú khí tức. Hắn cũng cảm giác được, một chút không có hảo ý thần niệm đã từ bốn phương tám hướng quét tới. Diệp Huyền khẽ miệng chậm rãi câu lên một vòng quen thuộc thợ săn đường cong. Mới thế giới. Quyển sách xong.